Bây giờ sang một thắc mắc thứ hai, nó liên quan đến cử hành phục vụ. Thưa cha, ông con hiện ở một giáo xứ thuộc giáo phận Sài Gòn. Hôm lễ rửa chân vừa rồi, cha xứ rửa chân thay vì 12 ông tông đồ thì cha lại rửa chân cho 6 ông và 6 bà. Giáo xứ của các anh chị có vậy không? Đây là 6 ông và 6 bà. Về nhà ông con có đi hỏi mấy cha và được các cha nói chỉ được rửa chân cho các ông mà thôi. Ông con có vô trình cha và được cha trả lời là cha không có làm sai. Rồi từ đó đến nay ông con mất bình an, không đi lễ ở giáo xứ nhà nữa mà đi lễ ở giáo xứ khác. Con mong cha giúp cho ông con có vài lời khuyên để ông con có lại sự bình an trong tâm hồn. Thế bây giờ trước hết là cái chuyện này, 6 ông 6 bà có được không? Ê, chúng ta muốn trả lời cho nó chính xác á thì mình phải mở cái quy định của giáo hội ra chứ, phải không? Chứ đâu có căn cứ theo sở thích của mình. Thế nếu các anh chị mở sách lễ Roma, sách lễ Roma nó to lắm cho nên tôi đem cái cuốn tiếng Anh này cho nó gọn hơn. Mở sách lễ Roma ngày thứ 5 tuần thánh đó, cái phần nghi thức rửa chân đó, người ta viết như thế này: tùy theo hoàn cảnh mục vụ, nghi thức rửa chân sẽ tiếp theo bài giảng. Những người đàn ông đã được chọn sẽ được dẫn đến những ghế ngồi được chuẩn bị sẵn cho họ ở một nơi thích hợp. Nói rõ là những người đàn ông. The men, không có women. Nói rõ như vậy đó. Và sở dĩ mà ở đây chỉ nói đến những người đàn ông thì không có ý là để kỳ thị hay là phân biệt nam nữ, mà là tại sao? Là bởi vì chúng ta muốn tái hiện sự thật lịch sử đã diễn ra là Chúa Giêsu rửa chân cho 12 tông đồ, và cả 12 tông đồ đều là 12 người đàn ông. Cho dù có nhiều phụ nữ đạo đức, ví dụ khi Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh giá, hầu hết các tông đồ chạy trốn, còn mỗi ông thánh Gioan, mà đang khi đó là có nhiều phụ nữ vẫn hiện diện trung thành với Chúa đến cùng, còn các tông đồ lại chạy trốn. Dù vậy đi nữa thì thực tế lịch sử là 12 tông đồ đều là 12 người đàn ông. Cho nên ngày hôm nay giáo hội cũng chọn trong cộng đoàn 12 người đàn ông để cử hành nghi thức rửa chân. Nó có ý nghĩa của nó. Cho nên nếu mà chúng ta chọn 6 ông 6 bà thì có thể là Ngài có một cái ý tốt. Có ý tốt đó, là Ngài muốn làm nổi bật lên điều này, là trước mặt Chúa không có sự phân biệt nam nữ, mọi người đều là môn đệ của Chúa hết. Cái ý nó rất là tốt, nhưng mà ý nó là ý cá nhân của mình. Cho dù nó tốt nhưng mà của cá nhân mình. Còn ý của giáo hội là muốn tái diễn câu chuyện lịch sử 12 tông đồ được Chúa Giêsu rửa chân. Các anh chị và các bạn biết là khi các linh mục cử hành thánh lễ, cử hành các bí tích, thì các linh mục không làm những công việc đó với tư cách cá nhân, mà là với tư cách thừa tác viên của giáo hội, chứ không phải cá nhân. Và vì vậy, linh mục cần phải làm đúng quy định của giáo hội. Tôi trả lời rõ ràng là như thế. Cho dù có thể là có ý rất tốt, nhưng mà khi giáo hội đã quy định như thế, mình là thừa tác viên của giáo hội, thì tốt nhất là mình nên theo. Nhưng mà rồi kế đó, cụ ông ở đây đó mất bình an, rồi không đi lễ ở nhà thờ xứ nữa, mà đi lễ ở nhà thờ khác. Thế thì về cái chuyện này này, tôi nghĩ chắc là cụ cũng nên rộng lượng một chút. Giả như vị linh mục này cũng chỉ vì ý tốt thôi, mà ngài không có để ý, rồi ngài làm như thế, thì không có nghĩa là mọi cái khác ngài làm đều sai cả, phải không? Cho nên cũng đừng nên vì chuyện này mà rồi mình bỏ cộng đoàn giáo xứ. Làm sao để mình nhìn linh mục đó là thừa tác viên của giáo hội? Tôi nhớ đến câu chuyện mà Đức Hồng Y kể cho tôi nghe lúc tôi đi học á. Rồi ngài kể cho nhiều người nghe lắm, cho nên nhiều người biết cái chuyện này. Ngài bảo là khi mà ngài quyết định gửi tôi đi du học, thế thì có một lá thư không biết của một ai đó viết cho ngài mà nói rằng cái quyết định gửi ông linh mục này đi học là một quyết định sai lầm. Bởi vì ông này ông mà đi học thì thôi đóng cửa nhà thờ Đức Bà. Và Đức Hồng Y có cái câu trả lời rất hay. Ngài bảo tôi sẽ đóng cửa nếu người ta theo đạo ông Cha Khẳng. Còn nếu mà người ta theo đạo của Chúa đó thì tôi vẫn mở thôi. Thế rồi đến khi tôi đi học đó, thì ngài thấy là người ta vẫn đến nhà thờ, ta đi lễ chứ người ta có bỏ đâu. Cho nên ngài bảo ngài mừng lắm, bởi vì người ta theo đạo của Chúa chứ không phải theo đạo của cái ông nào. Cái câu trả lời rất thâm thúy. Chúng ta theo đạo Chúa chứ, chứ đâu phải chỉ vì tình cảm với linh mục này hay là linh mục kia. Cho dù tính tự nhiên thì có thể có như vậy, nhưng mà đức tin nói với mình là mình đến với Chúa. Một câu chuyện khác nó liên hệ đó, mà tôi hình như có dịp kể cho các anh chị rồi. Một linh mục kể là khi mà ngài mới chịu chức linh mục á, thì được giám mục sai về làm việc ở một ngôi nhà thờ lớn trong thành phố. Mà nhà thờ đó là có tới 4-5 linh mục lận, lớn mà. Thế rồi mới hôm đầu tiên, ông mới chịu chức, ông về đó. Hôm đầu tiên ông ra ngồi tòa giải tội. Vừa mới ngồi được một lúc thì thấy có một ông cụ bước vào, mà hóa ra là ông cố. Ông ấy vội vàng chạy ra, ông nói bảo ba đi đâu vậy? Mà thì đi xưng tội. Mà trời ơi, ai mà vào đây coi kỳ chết. Đi ra mấy chỗ kia kìa, mấy ông cha kia kìa, chứ ba vô đây làm chi? Ông cố nói làm sao? Anh cứ vào ngồi chỗ của anh và làm việc bổn phận của anh. Thế là ông con vào ngồi ở trong tòa giải tội. Còn ông cố quỳ gối xuống làm dấu lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Nhưng mình tưởng tượng có một người cha sinh đứa con của mình, từ bé chăm sóc cho nó từng chút một, đến khi nó lớn lên dạy dỗ nó nhiều lần cho nên người, có khi phải mắng, có khi phải đánh nữa. Vậy mà bây giờ quỳ gối ở trước mặt mà thưa lạy cha, xin cha làm phép giải tội cho con vì con là kẻ có tội. Rồi xưng ra những cái tội thầm kín mà có khi giấu cả bà cố. Nhưng mà bây giờ xưng ra với ông linh mục là con của mình đó. Ông cố phải có đức tin tin và phải có sự khiêm tốn như thế nào để nhìn thấy nơi con người này không phải là đứa con của mình đẻ ra, mà là linh mục, là thừa tác viên của hội thánh. Cho nên ông linh mục đó cũng kể câu chuyện đó, và ông có nói thêm là từ đó trở đi, ba tôi chỉ xưng tội với tôi thôi, chứ không có xưng tội với ai. Và ba tôi đã dạy tôi một bài học về đức tin sống động hơn bất cứ một tác phẩm thần học nào. Mà đúng thật, bằng cái cử chỉ như vậy là ông cố dạy cho con mình một bài học đức tin sống động. Tôi có ý kể lại cái câu chuyện đó để các anh chị và các bạn thấy đó, mình sống trong hội thánh bằng đức tin. Bản thân tôi cũng vẫn nói với các cha lớn tuổi, tôi nói nửa đùa nửa thật, bảo dâng lễ đồng tế thì tôi là giám mục thì tôi phải chống gậy đội mũ. Mà đi trước mặt tôi ấy, thì các cha lớn tuổi 70, 80 tuổi thì không phải chống gậy, mình mới có 59 đã chống gậy. Rồi các cha gặp ấy, thì dù các ngài lớn tuổi mà cứ một điều là thưa đức cha, con thế này con thế nọ. Thì những lúc đó là tôi cảm nhận rõ ràng là cái mối liên hệ đức tin. Các ngài cũng nhìn bằng cặp mắt đức tin đấy. Ông này tuổi đáng học trò tôi, nhưng mà vẫn một điều thưa đức cha, con thế này con thế kia. Cho nên ở đây cũng vậy, tôi rất là mong ông cụ, thôi có buồn chút thì dâng cho Chúa, rồi tiếp tục sinh hoạt ở cộng đoàn giáo xứ với tinh thần đức tin, chứ không phải chỉ vì là mình thích cái này, mình ghét cái kia. Xin chia sẻ rất chân thành với các anh chị như vậy, và nếu cụ có dịp nghe thì cũng chia sẻ rất chân thành với cụ như thế.